Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Để gặp gỡ tất cả các vị, đây là một trong những nhân duyên rất là thù thắng mà Ni Sư Viện Chủ cũng như Chư Ni Sư nơi đây đã tạo cho chúng tôi điều kiện thuận lợi để gặp gỡ tất cả các vị. Do vậy cho nên nhân mùa an cư kiết hạ Phật lịch 2557 trước Đại Hùng Bủ Điện Trang Nghiêm xin phép cầu nguyện hồng ân tam bảo gia hộ cho quý ni sư được pháp thể kinh an tuệ đăng thường chiếu chúng sanh dị độ, và cũng cầu nguyện cho tất cả quý nam nữ Phật tử với pháp hội lần này tất cả các vị được an lành trong chánh pháp của Đức Như Lai. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa tất cả quý nam nữ Phật tử, ngày hôm nay với pháp hội lần này chúng tôi sẽ đến với tất cả các vị qua một chủ đề hành trang về cực lạc. Tại sao chúng tôi nói chủ đề này? Bởi vì sáng hôm nay chúng tôi đến cũng hơi sớm và thấy tất cả các vị đã đến sớm hơn tôi và đã tinh tấn, đã ngồi sẵn trên chánh điện và đang làm lễ cùng với quý ni sư. Sự tinh tấn của tất cả các vị đã khiến chúng tôi nhớ đến hành trang của người về cực lạc. Bởi vì cực lạc là hương quê, là nơi căn nhà xưa chúng ta đã từng ở và chúng ta cần phải quay trở lại mái nhà xưa. Còn mái nhà giữa thế gian của chúng ta đang ở chỉ là gác trọ bên đường mà thôi. Và chúng ta tạm ở rồi sau đó chúng ta sẽ phải ra đi. Có nghĩa rằng khoảng thời gian ra đi đó là một trong những khoảng của chu kỳ sanh, lão, bệnh và tử. Tức là sanh, già, bệnh và chết. Khi chúng ta sanh ra thì chúng ta sẽ ở bên gác trọ đó, nhưng mà khi chúng ta chết thì chúng ta đành phải chia tay với cái gác trọ và chia tay hết mọi tài sản giữa thế gian. Người thế gian vì không biết rõ đó chỉ là gác trọ, vì không biết rõ đó chỉ là tạm bợ, cho nên họ đã tranh giành với nhau để gìn giữ căn nhà, rồi họ còn nói là tài sản của tôi, dòng họ của tôi, gia đình của tôi. Nhưng mà bao nhiêu cái của tôi đó khi nhắm mắt lìa đời tất cả đều phải buông bỏ và không có ai có thể đi ngược lại với quy luật vô thường như thế. Cho nên con đường mà chúng ta về đó chính là hương quê cực lạc. Nhưng mà mong muốn là một chuyện, còn chúng ta có về được hay không lại là một chuyện khác. Có nghĩa rằng muốn có thể về được hương quê cực lạc, thì lúc bấy giờ chúng ta cần phải có hành trang mang theo. Bởi vì đó là một đoạn đường dài, nó không phải là một đoạn đường ngắn. Và đoạn đường đó ta phải tu từ ngày tháng năm này cho đến ngày tháng năm kia, rồi đến năm nọ. Có nghĩa rằng đó là một khoảng đường dài. Và đối với một người mà có tư lương đầy đủ thì đi rất là khỏe khoắn và rất là vui tươi, càng đi càng gần hương quê cực lạc và càng cảm thấy an lạc. Nhưng mà cũng có người càng đi càng thấy đau khổ, càng đi càng thấy sầu muộn. Và điều này chúng ta thấy rất rõ. Có nhiều người những ngày đầu bước lên chùa tu tập thì thấy vui ơi là vui, nhưng mà tu đâu được chừng vài tháng, tự nhiên vui ở đâu không thấy nữa mà thấy buồn ơi là buồn. Chúng tôi hy vọng trong đạo tràng của chúng ta không gặp tình trạng này. Bởi vì có một câu nói đã nhắc nhở tất cả mỗi người Phật tử khi tu tập: nhất niên thì Phật tại tiền, nhị niên thì Phật thăng thiên, tam niên thì không thấy bóng Phật luôn. Có nghĩa là năm đầu chúng ta siêng năng, chúng ta tinh tấn, chúng ta tu tập, nhưng mà sang tới năm thứ hai thì sinh lương bắt đầu hơi giải đãi. Bởi vì mình thấy mình đã lên chùa rồi, mình thấy mình mặc áo tràng rồi, mình thấy mình cũng có chút chút tinh tấn rồi, cứ tưởng rằng chút chút đó là đủ rồi, cho nên sang năm thứ hai đi cũng được, không đi cũng được. Bữa nào bận thì thôi, bữa nào có đám giỗ, đám quải thì ưu tiên cho đám giỗ, đám quải, đám cưới. Còn vấn đề tu tập thì chúng ta hẹn lại, nói bữa nay tu không được, tuần sau tu tiếp, tuần sau tu không được, tuần tới tu tiếp. Còn trong khi đó, đám cưới, đám giỗ, đám quải, cuộc đời của mỗi con người khi lên xe qua chỉ một lần mà thôi, mà mình không đi thì nó sẽ buồn và nó sẽ trách từ ngay đó. Cho nên chúng ta bắt đầu hơi hơi giải đãi tới năm thứ hai. Còn tới năm thứ ba thì chuyện gì xảy ra? Xin thưa, lúc bấy giờ có nhiều người nói hay lắm, bắt đầu nói được rồi, mở miệng ra nói tâm tức Phật, Phật tức tâm, tức là Phật ở tại đây, không cần đi đâu xa, ở nhà cũng thấy rồi, không cần phải lên chùa vô u mới thấy Phật. Có nhiều người nói như vậy đó. Và bằng chứng là các vị hãy nhìn lại cái đạo tràng 3 năm trước, thấy có những người đang ngồi đây, nhưng mà cho tới giờ phút này mặt mũi không thấy. Và nhưng mà có một điều rất mầu nhiệm là những người cũ thì không chịu đi nữa, nhưng mà những người mới bắt đầu lại tấn lên. Từ ngay đó cho nên đạo tràng ta thấy cũng đông đủ. Nhưng mà muốn nói lên cái điều đó là bởi vì ta thiếu một cái hành trang và thiếu một tư lương. Còn nếu như một Phật tử nào từ cái khóa đầu tiên cho tới khóa bữa nay mà các vị vẫn tiếp tục và có mặt, đó chính là các vị có hành trang tư lương đầy đủ. Từ ngay do đó cho nên thấy tu bữa nào vui bữa đó, không tu thì cảm thấy rất là buồn bã. Tu nó mang lại một niềm vui, nhưng niềm vui này không phải là niềm vui bình thường của sự gặp gỡ. Chẳng hạn như tất cả các vị khi mà chúng ta về đây chúng ta tu tập, ta sẽ gặp gỡ bạn bè rất là nhiều. Và bạn bè chúng ta đặc biệt là bạn bè tu, là bạn tu. Và khi chúng ta gặp gỡ như vậy chúng ta hoan hỷ lắm. Bởi vì giữa thế gian chúng ta cũng có bạn, nhưng mà bạn của chúng ta nó không có an ổn. Bạn đó, đối với nam thì đó là bạn nhậu, bạn rủ rê. Và đối với các cụ thì bạn tứ sắc, bạn làm những điều không tốt đẹp. Còn ở đây chúng ta có bạn chùa, có nghĩa là rủ chúng ta toàn là đi chùa thôi, còn ngoài ra chúng ta không làm việc khác. Từ ngay đó cho nên đi chùa nhiều thì chúng ta an lạc nhiều, chúng ta hạnh phúc nhiều, vì chúng ta bớt đi tất cả những phiền não, những lo âu và những sầu muộn. Từ ngay chỗ đó cho nên nếu chúng ta về đây thì chúng ta sẽ có an lạc. Nhưng nếu chỉ dừng lại nơi chỗ bạn bè tu thôi thì chưa đủ. Mà cái quan trọng, chúng ta phải về đây mỗi một ngày tu tập, chúng ta tìm thấy sự an lạc trong câu niệm Phật. Người nào tìm thấy sự an lạc đó, có nghĩa là ta tìm thấy sự an lạc của sự tu tập. Ngày nào có tu ta có an lạc, ngày nào không tu ta cảm thấy nó có một cái gì đó nó bức rứt trong tâm thức của chúng ta, phiền não sinh khởi, và tất cả những cái cấu uế trong tâm thức nó cũng khiến chúng ta bị dao động và ta cảm thấy rất là khó chịu. Và nếu như chúng ta tu tập được như vậy thì lúc bấy giờ ta mới đủ tư lương và ta có đủ cái hành trang. Và hành trang đó không phải ở đâu xa mà nằm ở ngay tại đây mà thôi. Hành trang giữa thế gian có thể chúng ta nghĩ đó là tiền bạc, đó là danh vọng, đó là lợi quyền. Nhưng mà xin thưa, hành trang trên phương diện tu tập thì không ở đâu xa mà nằm ở đây. Nhưng mà nằm ở đây cũng không có nghĩa là chúng ta nói tâm tức Phật, Phật tức tâm. Cách nói đó là cách nói để đối phó, và chúng ta vẫn chưa tìm thấy niềm vui an lạc thật sự. Như vậy thì hành trang nói nằm ở đây là nằm ở đâu? Xin thưa Nguyễn Du có một câu nói: thiện căn ở tại lòng ta. Có nghĩa rằng tự chúng ta phải tạo cho chúng ta một hành trang, và từ ngay đó khi có hành trang ta sẽ ung dung nhẹ bước, và mỗi một ngày chúng ta tu tập sẽ được an lạc. Và thậm chí có những người Phật tử là thấy mỗi một lần tu vậy an lạc quá. Có thể là không chỉ là tu trên chùa Vô U mà ta còn về nhà, cứ mỗi lúc ta làm gì, đi, đứng, nằm, ngồi, ta đều niệm Phật hết. Như vậy thì xin thưa, có nhiều Phật tử hỏi chúng tôi: thưa Thầy, nếu con tu thêm ở nhà có được hay không? Được không thưa các vị? Dạ, chẳng những được mà còn gọi là quá được nữa. Vì sao vậy? Vì chúng ta làm được như vậy, có nghĩa là thiện căn trong lòng ta, tức là trong tâm của ta sẽ sinh khởi. Mà thiện căn là gì? Chúng ta cần phải hiểu thiện căn. Giữa chữ thiện và thiện căn giống nhau hay là khác nhau? Theo các vị, giữa thiện với thiện căn giống nhau hay khác nhau? Dạ khác. Chữ thiện có nghĩa là chúng ta chỉ làm các điều thiện, nói những điều thiện, suy nghĩ các điều thiện thôi. Còn trong khi đó thiện căn là gì? Thiện căn nó thuộc về bản thể trong tâm thức. Đó là sự thanh tịnh của tâm thức, đó là căn bản thiện. Tức là trong tâm thức của chúng ta được hoàn toàn thanh tịnh, chứ không phải chỉ đơn thuần là cái hướng để chúng ta đi tới ngay cái chỗ được thiện căn. Cho nên thiện căn là nằm ở trong tâm thức của chúng ta, và cái thiện căn đó là căn bản thiện, đó chính là nền tảng của sự thanh tịnh. Cho nên nếu ai muốn về Tây Phương Cực Lạc mà thiếu thiện căn, thiếu căn bản thiện, thiếu nền tảng thanh tịnh của thiện căn này, xin thưa không thể về được. Chẳng hạn như có nhiều người Phật tử đã hỏi chúng tôi: thưa Thầy, con cũng đã tham dự rất nhiều cái khóa tu niệm Phật, nhưng mà sao con thấy con không thấy bữa nào gặp Phật? Mà trong khi đó trong đạo tràng có nhiều người nói chúng con là nằm mơ thấy có Đức Phật A Di Đà tới rời đầu, mà sao con chờ hoài, con cố gắng bữa nào nằm mơ cũng nói Phật tới giùm con cái, mà sao cuối cùng Phật không tới? Có nhiều người đã nói như vậy. Và thậm chí là có nhiều người niệm Phật được một thời gian, cuối cùng sau đó mất tín tâm và tuyên bố là niệm Phật thật sự không có về được Tây Phương Cực Lạc. Có người nói như vậy đó thưa các vị. Người nào nói như vậy có nghĩa rằng người này tín tâm chưa có vững vàng. Chưa có vững vàng có nghĩa rằng không biết rõ về giáo lý của nhà Phật, dựa trên nền tảng là luật nhân và luật quả. Có nghĩa rằng cái gì có nhân thì cái đó ắt phải có quả. Không có trường hợp nào có nhân mà không có quả. Xin thưa không hề có cái trường hợp này. Đã gieo nhân thì ắt phải gặt quả. Nhân là ác thì cuối cùng quả ác. Cuối cùng trong cuộc đời của người này là, xin thưa, nếu người nào mà than thở rằng cuộc đời của con đau khổ quá, cuộc đời của con là ba chìm bảy nổi, chín cái lên đên giữa cuộc đời, xin thưa đó chính là nhân ác của quá khứ. Đó là nhân ác của quá khứ. Còn ngược lại, đối với người nào mà nói với các thầy, các ni sư rằng trong cuộc đời con vô cùng sung sướng, từ lúc nhỏ cho đến sinh ra con không bao giờ chịu khổ. Xin thưa, đó là nhân thiện của quá khứ. Nhân thiện của quá khứ, rõ ràng đây là nhân quả rõ ràng. Có người khổ nhưng mà có người vẫn an lạc và hạnh phúc. Có người bệnh rất là nặng, thập tử nhất sinh, nhưng mà cũng có những người, xin thưa, trong cuộc đời chưa từng bệnh, chưa từng bệnh, chưa từng uống một viên thuốc và chưa từng đi bệnh viện. Nói như vậy có nghĩa rằng ta gieo nhân gì ta sẽ gặt quả đó. Và hiện nay tất cả chúng ta đang ngồi đây, chúng ta đang gieo nhân niệm Phật. Như vậy thì vấn đề gieo nhân niệm Phật thì ắt là phải có cái quả. Và cái quả đó là gì? Là quả Bồ Đề. Cái quả đó là gì? Là cái quả về hương quê cực lạc. Đó là điều chắc chắn. Có nhân thì phải có quả. Thế mà một ai đó niệm Phật một thời gian, được một năm, hai năm, ba năm, sau đó không đi chùa nữa và nói niệm Phật không kết quả. Niệm Phật không thấy Phật tới. Niệm Phật mà cuối cùng cầu nguyện cái gì Phật cũng không cho. Hết tiền rồi niệm Phật không thấy tiền vô. Có nhiều người nói như vậy đó. Xin thưa, cách nói như vậy rõ ràng ta chưa có niềm tin sâu sắc. Từ ngay đó cho nên cần phải có hành trang, cần phải làm sao dung khởi thiện căn. Như vậy thì cái thiện căn ở đây thì nó gồm có những gì? Xin thưa, có năm loại. Đó là ngũ căn. Và ngũ căn đó gồm có: thứ nhất là tính, thứ hai tấn, thứ ba niệm, thứ tư định, và thứ năm là tuệ, là huệ. Cho nên đây chính là hành trang để chúng ta về hương quê cực lạc. Thứ nhất đó là tính. Tính là niềm tin. Ta cần phải có một niềm tin vững vàng, dù cho ai có nói ngã nói nghiêng, lòng ta vẫn giữ như kiềng ba chân. Có nghĩa rằng trên con đường tu tập chúng ta sẽ gặp những điều trắc trở, và tất cả mọi cái trắc trở đó chính là ta phải trả nghiệp trong quá khứ. Có những người trong quá trình tu tập, lúc bấy giờ có ba cái chướng nó sẽ tới với người tu tập. Thứ nhất đó là nghiệp chướng, thứ hai đó là báo chướng, và thứ ba đó là phiền não chướng. Ba cái chướng này người có tu hay không tu đều cũng phải bị chướng. Đã là con người trong cuộc đời này ai cũng có chướng, nhưng cái quan trọng là người biết vượt qua và người không biết vượt qua mà thôi. Người biết vượt qua là cứ bình thản, chướng tới thì cứ tới, mình cứ niệm Phật. Như vậy thì đó là mình có một niềm tin vững vàng. Cứ đi lo gieo hạt giống Bồ Đề trong tâm thức. Mỗi một câu Nam Mô A Di Đà Phật là một hạt giống của Bồ Đề trong tâm thức. Ta cứ lo đi gieo thôi. Còn ai nói cái gì đó mặc kệ. Có nhiều người nói: chị ơi, chị thấy chị đi gieo hạt giống Bồ Đề vô ích, hạt Bồ Đề đó lên không nổi đâu. Họ nói vậy đó thưa các vị. Có những người họ xỉa xói, họ nói tới nói lui, rồi thậm chí họ thấy mình xách hạt giống Bồ Đề, họ tới họ gây lộn, làm cho mình phiền não, cho mình sầu muộn. Và sau khi gây lộn xong, có nhiều người quăng lui luôn cả một thùng hộp giống, rồi quay trở về không thèm tu nữa. Nhưng mà các vị có quăng không thưa các vị? Nếu mà quăng là chết luôn, quăng là không có mặt ở đây. Có nghĩa rằng chúng ta cần phải tinh tấn, cần phải có một niềm tin vững vàng. Có nghĩa rằng chướng nghiệp tới mặc kệ, báo nghiệp tới mặc kệ, báo chướng tới mặc kệ, phiền não tới mặc kệ, cứ lo niệm Phật thôi. Có nhiều người hỏi chúng tôi: thưa thầy, nếu con đang tu mà gặp nghiệp chướng tới con phải làm gì? Tức là nó có nhiều chuyện xui xẻo xảy ra trong gia đình, rồi chẳng hạn như có khi mình niệm Phật nhưng mà tự nhiên người thân mình chết. Rồi lúc mà người thân mình mất là cha mất, mẹ mất, con mất, cháu mất, thì sao thưa các vị? Buồn không? Buồn không? Buồn không? Dạ buồn chứ, ai nói không buồn. Thế gian ai cũng buồn cả, nhưng đối với người tu không nên buồn. Bởi vì buồn được cái gì? Các vị suy tính thử coi, trong thời gian chúng ta buồn được cái gì? Cháu của chúng ta, con chúng ta, mẹ chúng ta, người thân chúng ta ra đi, trong khoảng thời gian đó chúng ta buồn, chúng ta có làm được gì cho người thân không? Có không? Không có. Không có gì hết thưa các vị. Một, tâm trạng buồn chỉ đưa tới sự sầu khổ u bi cho chính mình, còn bản thân của người thân của chúng ta không có cái gì cả. Nếu như chúng ta đừng buồn, bớt buồn, và nếu có buồn thì buồn ít ít thôi. Ví dụ như người nào trước đây buồn cả ngày thì bây giờ mình phải bớt lại buồn một buổi thôi. Còn nếu người nào trước đây buồn một buổi thì bây giờ phải bớt lại, bây giờ buồn một tiếng thôi. Mà nếu trước đây người nào đã một tiếng rồi thì bây giờ buồn 15 phút thôi. Mà nếu trước đây người nào đã 15 phút rồi thì bây giờ buồn 5 phút thôi. Và nếu như người nào không còn giây phút nào buồn nữa, xin thưa, đó chính là ta đã trở lại với thiền căn thanh tịnh. Thiện căn này không phải do ai mang tới, mà phải do chính bản thân của ta. Ở thiện căn này ở tại lòng của ta. Chứ chúng ta không thể rằng Phật ơi con buồn quá, xin Phật làm cho con hết buồn. Xin thưa, Phật không làm cho chúng ta hết buồn được, mà tự bản thân chúng ta phải làm cho hết buồn. Nhưng mà có một Phật tử khác nghe tới chỗ này thưa với chúng tôi: thưa thầy, con cũng muốn hết buồn, mà tại sao tự nhiên nó vẫn cứ buồn buồn hoài thì con phải làm sao? Có nghĩa là trong tâm của ta là muốn cho nó không buồn, nhưng mà thật ra nó vẫn cứ buồn. Chẳng hạn như sáng hôm nay chuẩn bị đi lên chùa thì tự nhiên nghe một cái hung tin là cái căn nhà của mình đang bị khiếu nại, khiếu tố. Có nghĩa là giấy tờ nhà đất của chúng ta chưa có sổ đỏ, và bây giờ người ta đang khiếu kiện. Họ nói là cái nhà này là nhà của ông nội, ông cố của họ từ đời xưa, bây giờ họ xin lấy lại. Như vậy thì với cái tâm trạng đó, các vị có thể đi đến chùa Vô U để tu được không thưa các vị? Được không? Hả? Được không? Mà sao chúng tôi thấy các vị tự nhiên mất đoàn kết? Có nhiều người nói được, có người nói không được. Được không? Không được. Và cũng có người nói được. Dạ vâng, nếu người nào nói được là người này có hành trang. Người nào nói không được có nghĩa rằng thiếu hành trang. Có nghĩa rằng nếu như các vị nghe tin rồi các vị sợ hãi, các vị ở nhà, các vị ở nhà để lo tranh luận, tranh cãi với đất đai, các vị không đến đây, xin thưa, các vị càng làm cho mình thêm sầu muộn và u bi. Có những việc các vị lo cho lắm, nhưng mà thật ra lo cho lắm rồi cũng vậy thôi. Từ ngay đó cho nên mới có một câu nói là lo cho lắm thì cũng ăn mắm với cà, mà lo tà tà thì cũng cà với mắm thôi. Có nghĩa là người lo cũng vậy, mà người không lo nó cũng vậy. Như vậy thì vấn đề là lo cũng vậy, không lo cũng vậy, thì bây giờ ta chọn cái nào cho an lạc? Giờ ta chọn cái không lo. Ta chọn cái không lo. Có nghĩa rằng ta không lo, ai khiếu nại thì cứ khiếu nại, ta lên chùa Vô U tu xong rồi tính. Ta lên chùa ta tu, ta có công đức, xin để tích lũy thêm một ít công đức nữa. Chứ còn ta ở nhà ta buồn bã, không giải quyết được vấn đề. Có nhiều người nóng lòng lo, ở đây kiện không được, lên thành phố kiện, kiện thành phố không được, ra ngoài trung ương kiện. Và có một Phật tử đã chạy tuốt ở ngoài Hà Nội kiện cho được cái mảnh đất. Và sau đó 6 tháng sau về gặp chúng tôi, nói thưa thầy con thắng kiện rồi. Tức là 6 tháng để mà tranh kiện. Mà người kiện nó là ai? Là chú bác trong nhà không? Ông nội cho mảnh đất đó, nhưng mà chú bác, tới lúc ông nội mất, chú bác giành trở lại. Và 6 tháng trời ở ngoài Hà Nội vất vả, phải đi ra đi vô liên tục, giấy tờ liên tục phải bổ sung. Xin thưa, sau khi mảnh đất lấy lại thì lúc bấy giờ tính lại coi ta có lợi hay không có lợi. Rõ ràng không hề có lợi. Sự mất mát rất là nhiều, mà mất mát nhiều nhất đó là tình cảm dòng họ. Từ ngay chỗ mà giành được mảnh đất rồi, bây giờ là tình cảm dòng họ còn nhìn mặt nhau được không thưa các vị? Hết nhìn mặt nhau rồi. Và có một điều mà chúng ta quên, có nghĩa rằng cái gì là của ta thì không ai lấy được,
Còn cái gì không phải của ta thì xin thưa dù có tranh giành cũng không có. Chúng ta lại không biết được một cái nguyên tắc mà ông bà ta xưa nay đã dạy. Có nghĩa là người xưa sống cả một cuộc đời, sau khi bắt đầu gần chết đúc kết kinh nghiệm trong cuộc đời, chỉ có những câu nói rất ngắn ngủi đó thôi, nhưng đó là xương máu, là cả một cuộc đời kinh nghiệm của những người đi trước. Chúng ta là những người đi sau. Nếu ai học được những bài học đó, xin thưa ta sẽ thảnh thơi giữa cuộc đời này, ta không phải tranh giành, và ta cứ giữ cho mình một cái tâm thanh tịnh, một cái thiện căn, để làm sao cho cái thiện căn trong tâm thức ta được an lành và tự tại, thanh tịnh. Điều đó mới là điều quan trọng. Điều đó nó quan trọng ở chỗ là ta được thảnh thơi an nhàn ngay giữa cuộc đời này, và ta sẽ chắc chắn được ghi tên để về hương quê cực lạc. Còn đối với những người mà chưa có thiện căn, xin thưa hương quê cực lạc còn xa dịu vời. Mặc dù chúng ta cũng ngồi đây niệm Phật, nhưng mà có người ngồi đây niệm Phật nhưng mà sau đó về hương quê cực lạc sớm. Còn có những người cũng niệm Phật nhưng mà thiện căn trong lòng chúng ta chưa phát triển. Cái tính tâm của chúng ta là còn đang dao động, còn đang chao đảo từ ngay do đó, cho nên rất khó để mà ta tiếp tục sang bước thứ hai của hành trang. Đó là tấn. Tấn là tinh tấn. Có tinh thì chúng ta mới tinh tấn, còn không có tinh thì sinh tư không tinh tấn. Chẳng hạn như có nhiều người Phật tử là phát nguyện cho con về nhà con niệm Phật tiếp, và con đi trên đường con cũng cố gắng niệm Phật, và con ăn uống đi đứng nằm ngồi làm việc lúc nào con cũng niệm Phật. Đó chính là tấn, là tinh tấn. Nhưng mà không phải ai cũng tinh tấn được đâu thưa các vị. Cái tinh tấn đó nó phụ thuộc vào yếu tố của niềm tin. Ta tin càng lớn thì tinh tấn càng mạnh. Còn nếu như cái niềm tin của chúng ta là quá yếu, ta tu nhưng mà ta nghi ngờ, không biết rằng ta có thành tựu được về hương quê cực lạc hay không, hay là ta tin ta tu tập nhưng mà cuối cùng không biết là ta có được an nhàn hay không, ta có an lạc hay không, Phật có ngó tới chúng ta hay không, Bồ Tát có quan tâm đến cuộc đời của chúng ta hay không. Chẳng hạn như cuộc đời của chúng ta là ba chìm bảy nổi chín lên đên, và cuộc đời chúng ta là những bước thăng trầm, cuộc đời của chúng ta là những sầu muộn u bi đau khổ, và nhà thì hụt trước hụt sau, thiếu thốn trầm trọng nghèo khổ, như vậy thì cuối cùng niệm Phật có được gì hay không. Có nhiều người lo lắng như thế đó. Nhưng chúng ta thấy tất cả những ai mà có niệm Phật, xin thưa sẽ có người hỗ trợ và giúp đỡ cho mình trên phương diện tu tập. Người nào gia đình nghèo khổ, không tiền không bạc, khiến cho các vị không yên tâm để tu, xin thưa sẽ có một điều mầu nhiệm xảy ra, là sẽ có người ủng hộ cho chúng ta bắt đầu tiền bạc dễ dàng một chút xíu, để chúng ta có điều kiện để mà chúng ta đi chùa. Tất cả quý Phật tử ngồi đây, xin thưa là trong một điều kiện là cũng khá giả, chứ không đến nỗi phải nghèo khó. Bởi vì nếu nghèo khó không thể ngồi đây, ta chạy gạo từng bữa thì làm sao các vị có cơ hội để ngồi đây thưa các vị. Có nhiều người cũng muốn đi chùa lắm, cũng có tín tâm lắm, họ đang ngồi ở tại một góc ngã tư nào đó, ngã ba nào đó, với một cái thúng chè, thúng xôi, và họ đang buôn bán, và thấy các vị mặc chiếc áo tràng đi vào chùa vô u, họ rơm rớm nước mắt. Họ nói sao các vị đó có phước dữ vậy, còn tôi phải ngồi đây với gánh chè và gánh xôi phải bán mỗi ngày. Có nhiều người là quần quật bán từ sáng đến chiều tối luôn, ngồi ở ngay cái tiệm hàng xén, và đâu đi đâu được, đi chùa cũng không được, đóng cửa cũng không được. Xin thưa đó chính là những người thiếu phước báo. Còn chúng ta không cần phải bán, mà chúng ta vẫn có thể có đầy đủ vật chất để sống, mặc dù không dám nói là giàu, nhưng mà ít nhất ta đủ ăn đủ mặc. Người nào cũng có thể sắm một chiếc áo tràng, và chiếc áo tràng đó chính là chiếc áo giới, có nghĩa là ta xin phát nguyện giữ giới trang nghiêm thanh tịnh, để từ đó ta có thiện căn ở tại lòng. Cho nên cần phải có một niềm tin. Chỉ có niềm tin thì chúng ta mới phá vỡ tất cả những cái sự tính toán lệch lạc. Chỉ cần gieo hạt bồ đề thôi, tự nhiên phước đức của chúng ta có, bên cạnh cái hạt giống tăng trưởng và ta sẽ về Tây Phương, thì cái phước đức của chúng ta tăng trưởng. Tự nhiên người đó không cần lo nghĩ tính toán mà vẫn đủ ăn đủ mặc. Không có người nào tu mà nghèo hết thưa tất cả các vị. Chỉ cần lo tu thôi là chúng ta sẽ có vật thật. Chỉ cần lo tu thôi là tự nhiên ta sẽ an ổn. Chỉ có những người không tu, không có phước đức, phước hữu lậu không có, phước vô lậu không có, thì phải chịu nghèo, chịu đói, chịu khổ. Nhưng mà có nhiều người lại có những cái tư tưởng lệch lạc, cho rằng những người mà nghèo là toàn là những người làm biếng, phóng túng, ăn chơi, cho nên cuối cùng họ mới nghèo bị khó. Nhưng mà thật ra nói như vậy cũng oan ức. Có nhiều người họ làm dữ lắm đó, thưa các vị, làm đầu tắt mặt tối, nhưng mà cuối cùng là họ nghèo, vẫn cứ nghèo, và từ đó họ đổ thừa là tại số kiếp nghèo. Xin thưa, không có số kiếp nào nghèo hết, mà tự bản thân của chúng ta thiện căn không có ở trong lòng, ta không biết phát triển và chúng ta không tin tưởng, cho nên cái thiện căn đó hoàn toàn không tồn tại. Thật ra ai nói không tồn tại cũng chưa đúng, mà thiện căn đó nó bị những lớp phủ bụi của thời gian phủ lên trên và khiến cho chúng ta không thấy thiện căn ở trong lòng. Cho nên ta cần phải phá bỏ những cái tư tưởng sai lầm và cần phải nỗ lực tu tập niệm Phật. Và chỉ có câu niệm Phật bằng một tín tâm và sự bằng sự tinh tấn, thì lúc bấy giờ thiện căn của chúng ta sẽ bắt đầu sinh khởi hiển lộ. Cần phải làm thế nào để cho thiện căn của chúng ta được hiển lộ, làm cho thiện căn của chúng ta được hiển bày? Cho nên phải tinh tấn, phải gieo hạt. Đối một người nông dân mà họ gieo hạt nhiều thì mai mốt họ thu hoạch nhiều, đây là một trong những điều không thể chối cãi. Chẳng hạn như họ có một mảnh ruộng, họ gieo hết mảnh ruộng đó thì họ thu hoạch ít. Bây giờ họ gieo hạt nhiều mảnh ruộng nào họ cũng gieo, thì xin thưa tới mùa thu hoạch họ thu hoạch không ngừng tay, có nghĩa là hết mảnh này chạy tiếp mảnh khác thu hoạch, chạy tiếp mảnh khác thu hoạch, chạy tiếp mảnh khác thu hoạch. Xin thưa, lúc bây giờ là tự nhiên họ sẽ giàu có, họ sẽ được nhiều cái phước báo. Nói như vậy có nghĩa rằng trên phương diện gieo hạt bồ đề, gieo hạt câu Nam Mô A Di Đà Phật, nếu chúng ta nhớ nghĩ câu niệm Phật, xin thưa chắc chắn rằng chúng ta sẽ có nhiều cái phước báo. Người nào niệm nhiều phước nhiều, người nào niệm ít phước ít, đó là chuyện hiển nhiên. Cho nên cần phải có tin tưởng để nỗ lực tinh tấn nhiều hơn. Nhưng mà tinh tấn nó cũng có hai loại tinh tấn. Nỗ lực thì có, nhưng mà nỗ lực tinh tấn chánh và nỗ lực tinh tấn tà. Có những người họ cũng tinh tấn làm lắm, nhưng mà cuối cùng suốt cả cuộc đời vẫn khổ cứ khổ, bởi vì họ đã tinh tấn theo con đường không đúng lắm. Cho nên ta học Phật phải tinh tấn trên con đường đúng đắn. Đó là hãy nhớ nghĩ đến câu niệm Phật thôi, thì đó là tinh tấn đúng. Còn nếu chúng ta nhớ nghĩ một cách lệch lạc thì đó là tinh tấn tà. Cho nên chúng ta sẽ qua hành trang thứ ba, đó chính là niệm. Niệm là gì? Niệm là nhớ, là nghĩ. Người nào có nhớ nghĩ chân chánh thì chúng ta sẽ có phước báo. Người nào nhớ nghĩ những điều tốt đẹp, những điều thiện thì ta sẽ được an lành. Còn người nào nhớ nghĩ đến những điều ác và những điều không tốt đẹp thì xin thưa tự ta chuốc lấy đau khổ. Chẳng hạn như chúng ta thấy người nào chửi ta, ta ghi cái câu chửi đó, mai mốt nó làm chuyện gì sai mình chửi lại y chang. Xin thưa nhớ nghĩ như vậy có tốt không thưa các vị? Không tốt. Cũng nhớ, cũng nghĩ, nhưng mà cái nhớ nghĩ đó là nhớ nghĩ tà. Hoặc là chúng ta sẽ nhớ đến, trong tâm ta chỉ nhớ đến ông, tới bà, tới cha, và lúc nào cũng nghĩ cho dòng họ và con cái của chính mình. Nên nhớ thế gian họ gọi là tốt, nhưng mà nó cũng là sự nhớ nghĩ sai lầm. Sự nhớ nghĩ đó không giải quyết được vấn đề, không giúp được cho người thân. Chẳng hạn như các vị cũng nhớ người thân, các vị cũng thương người thân, các vị thương con, các vị có chồng, các vị có lưu, nhưng nếu chỉ nhớ nghĩ tới chồng con vợ người, không làm lòng cũng không nên. Như vậy thì thế nào gọi là nhớ nghĩ một cách chân chánh? Ta cần phải khi niệm Phật phải nhớ lên, phải nhớ thì gọi là chánh. Tại sao gọi là chánh trong khi nhớ nghĩ đến người thân thì gọi là tà và sai lầm? Xin thưa, nhớ nghĩ tới Phật thì an vui, khi đó nhớ nghĩ đến người thân thì an vui hay đau khổ? Nhớ chồng là khổ hay vui? Nhớ vợ là vui hay khổ? Nhớ con là khổ hay vui? Hả? Khổ hay vui? Thầy cô sao lắc đầu là sao? À, khổ lắm hả? À dạ. Ta thấy cô lắc đầu dữ quá, tự không khổ. Dạ vâng, nhưng mà cũng có nhiều người không khổ. Các vị ở đây đều là những người đã trải qua cuộc đời, cho nên các vị mới thấy nỗi khổ. Chứ thật ra có những chàng trai trẻ, những cô gái trẻ chưa chắc đã thấy khổ. Chẳng hạn như họ mới vừa thành hôn xong, họ mới vừa làm lễ hằng thuận xong, và hỏi họ khổ không, có chồng khổ không, con khổ không, có vợ khổ không, họ nói không khổ, vui ơi là vui, đúng không? Họ nhớ nghĩ tới chồng, họ cảm thấy họ cứ đứng chỗ nào là tủm tỉm cười hoài, họ tới nhớ tới con là tủm tỉm cười hoài. Như vậy đó là niềm vui. Nhưng mà thực tế nó có nỗi khổ nằm ở bên trong. Chẳng hạn như người vợ phải chết sớm, như vậy khổ hay vui? Có vợ, vợ đẹp, nhưng mà cuối cùng người vợ đó chết sớm, xin thưa, nó trở thành một nỗi khổ triền miên. Chẳng hạn như các vị có nghe đến câu chuyện lâu đài tình ái không? Các vị có nghe đến câu chuyện của Taj Mahal không? Taj Mahal là một lâu đài đá trắng, và câu chuyện đó trở thành một câu chuyện của lâu đài tình ái. Người vợ của một ông vua đã chết sớm năm 22 tuổi, và ông vua vô cùng đau khổ. Có vợ là niềm vui, nhưng mà cái niềm vui đó nó chỉ tạm thời bên ngoài thôi. Khi vợ đau, khi vợ bệnh, khi vợ chết, xin thưa, lúc bấy giờ đó là một nỗi khổ sầu bi giãn cổ. Ông vua đó từ ngày vợ mất không cho ai chôn, và để người vợ đó cứ nằm ở ngay tại phòng của mình. Ngày ngày ông đi ra đi vô nói chuyện với người vợ, nhưng 100 ngày sau bắt đầu cái mùi hôi thối bay lên. Các quần thần mới khuyên nhà vua để như vậy không được, phải chôn thôi, bởi vì thân thể này đã hủy hoại rồi. Cuối cùng ông vua đành chấp nhận chôn. Nhưng mà sau đó ông đã xây lên một lâu đài đá trắng, và về sau người ta gọi đó là lâu đài tình ái, và độc nhất vô nhị, bởi vì tất cả những người xây dựng một lâu đài đó sau đó nhà vua giết sạch, bởi vì không muốn một lâu đài tình ái thứ hai xuất hiện. Ông ích kỷ, chỉ muốn đặc biệt cho riêng người vợ quá cố của mình mà thôi. Và từ lúc xây xong cứ tưởng rằng ông sẽ nguôi ngoai một phần nào, ai ngờ ngày nào ông cũng đứng trong, từ ngay cổng thành tới ngay cái lâu đài tình ái, và cứ đứng trong như vậy, và ông không làm việc gì hết. Cuối cùng thái tử, con của ngài, đành phải giam người cha vào trong một cái thất, và cái thất đó để cho người cha mỗi ngày ngắm mẹ của mình. Và thái tử đã bước lên ngay vua, và ông vua từ đó cứ thẫn thờ và giống như người điên điên, dại dại, khờ khờ trước cái lâu đài đó. Và đến khi người cha chết thì thái tử là ông vua sau này đã đem người cha chôn gần với mẹ của mình ở trong lâu đài tình ái đó, ở tại Taj Mahal, đất nước Ấn Độ. Một câu chuyện nghe rất hay, nhưng mà xin thưa, câu chuyện đó nếu mà phân tích cho kỹ, đó là một nỗi buồn giãn cổ. Bởi vì từ ngày người vợ mất đi, còn rất trẻ và rất đẹp, mới có 22 tuổi thôi, xin thưa, nhà vua làm sao chịu nổi? Làm sao chịu nổi? Vui thì ít mà buồn thì rất nhiều. Từ ngay chỗ đó trên có một bài hát đã nói thế này: đường vào tình yêu sao nữa ta, có trăm lần vui không, và vạn lần buồn. Cho nên vui thì ít thôi, nhưng mà buồn thì rất nhiều. Và phân tích trên phương diện tỷ lệ là một cái vui thì có 100 cái buồn. Bây giờ theo các vị, một người có trí, các vị chọn một cái vui, và với 100 cái buồn hay là các vị nói thôi đừng vui cho nó đừng buồn, nó chắc ăn hơn? Chọn cái nào thưa các vị? Thế gian thì họ chọn là cứ một cái vui và chấp nhận là 100 cái buồn. Nhưng mà chúng ta nói thôi xin tha cho tôi đi. Và từ ngay cho đó cho nên chúng tôi mới bắt đầu đi xuất gia. Và quý ni sư ở đây cũng đi xuất gia bởi vì bye bye. Cho nên người trí thì không có nhắm mắt đưa chân để xem con tạo xây dựng ra sao. Mình phải làm chủ cuộc đời của chính mình. Mình phải làm sao làm cho cái điểm của mình phải thay đổi. Có nghĩa rằng chúng ta phải nhớ nghĩ tới Phật. Bởi vì Phật là bậc chánh giác, Phật là tự giác, Phật là giác ta. Cho nên nghĩ tới Phật an vui, nghĩ tới Phật Bồ Tát an vui, nghĩ tới chồng đau khổ, nghĩ tới con đau khổ. Cho nên chúng ta phải chọn cho mình một cái nhớ, cái nghĩ nhớ tới Phật mà thôi. Nhưng mà có nhiều người nói chứ vậy nhớ Phật bây giờ không thương chồng nữa hay sao, không thương vợ nữa hay sao, không thương con nữa hay sao? Thật ra không phải. Người tu không phải là không còn thương người thân, mà rất thương người thân cho nên phải đi xuất gia. Chẳng hạn như Đức Phật sau khi thành tựu đạo quả, Ngài đã quay trở về thành Ca Tỳ La Vệ độ cho người thân của mình. Như vậy đâu thể nói là không còn thương tưởng. Vẫn thương, vẫn nhớ, vẫn niệm, nhưng mà nhớ thương niệm đó bằng cách niệm Phật thật nhiều, gieo hạt giống thật nhiều, sau đó đem phước báo đó cho người thân. Đem phước báo niệm Phật của chúng ta cho người thân. Chúng ta gieo hạt giống bồ đề, mảnh ruộng nào cũng có, mà mình đủ ăn rồi, mình đem cái số hạt giống bồ đề khác tăng trưởng cho người thân của mình bớt. Như vậy cuối cùng người thân của mình cũng sẽ được an vui nhờ ăn những hạt giống bồ đề như vậy. Từ ngay chỗ đó cho nên cả một dòng họ Sakya, tức là dòng họ Thích Ca, lần lượt chứng quả A-la-hán rất nhiều. Trong đó có A-nan, trong đó có A-na-lược, trong đó có rất nhiều các đệ tử thuộc dòng họ Thích Ca. Và có công chúa Gia-du-đà-la, rồi trong đó cũng có Tịnh Phạn. Có nghĩa rằng nhà vua Tịnh Phạn trước khi chết nhờ cái pháp diệu của Đức Thế Tôn, sau đó cũng chứng quả A-la-hán, cũng thành tựu cái tâm an nhiên, một thiện căn thanh tịnh. Như vậy đó chính là đã trở về ương quê cực lạc. Cho nên chúng ta thương người thân, chúng ta muốn cho người thân của chúng ta cũng được an lành, thì ta cần phải gieo hạt bồ đề, gieo câu niệm Phật thật nhiều, để chúng ta có thể độ người thân của chúng ta cùng hành trang, cùng đi lên con đường với mình, để sau đó chúng ta tất cả đều về hương quê cực lạc. Nói như vậy là ta niệm Phật, ta nhớ đến Phật, nhớ đến chư vị Bồ Tát, không có nghĩa là ta quên người thân, mà ta đang nhớ đến sự thanh tịnh trong tâm thức. Nhớ Phật là nhớ đến sự thanh tịnh trong tâm thức. Và nhớ đến sự thanh tịnh thì tự nhiên tâm thức của chúng ta không còn buồn, khổ và sầu lo. Điều thứ tư, hành trang. Từ cái niệm thanh tịnh đó cho nên nó dẫn tới định sẽ thanh tịnh. Định là gì? Định có nghĩa là cái tâm của chúng ta được an trú. Có nghĩa rằng cái tâm của ta không còn dao động. Cái định lực nó khiến cho tâm chúng ta sẽ tạo ra một cái lực rất mạnh. Có nghĩa là người mà tu là sinh thưa có một cái năng lực. Từ cái năng lực đó cho nên mới nói ngũ căn, ngũ lực. Tức là ngũ căn là năm yếu tố hành trang, đó là tính, tấn, niệm, định và tuệ. Đó là năm thứ căn bản. Nhưng cũng nhờ năm thứ căn bản đó, nếu chúng ta tinh tấn, tu tập và cuối cùng ta sinh ra một cái định, và cái định đó nó tạo thành cái lực, cho nên được gọi là ngũ lực. Nó cũng là tính, tấn, niệm, định, lực. Có nghĩa rằng khi chúng ta nỗ lực thì tự nhiên nó sẽ tạo ra một cái lực rất mạnh. Có nhiều người là do tu một thời gian, tự nhiên có một điều rất màu nhiệm xảy ra. trong tâm của mình muốn nghĩ cái gì là tự nhiên cái đó sẽ y chang như vậy. Chẳng hạn như trong lúc chúng ta tu mà chúng ta nói trời ơi phải chi mà có tu phở, mình ăn no xong mình tu tiếp ngon lành hơn. Xin thưa, tự nhiên có người mang phở tới. Không biết ở trong đây các vị nào tu được tới cỡ này chưa? Tới chưa? Ủa chưa hả? Như vậy thì phải cố gắng nỗ lực tu tiếp để mai mốt có lực. Có nghĩa là khi chúng ta tu tập là tự nhiên có một, có rất nhiều điều màu nhiệm xảy ra. Có nhiều người không thấy màu nhiệm là bởi vì chúng ta thiếu hành trang và thiếu định. Chỉ cần ta tập trung tâm không dao động, ban đầu ta tập trung tâm không dao động, niệm Phật liên tục không gián đoạn. Có nhiều người nói thưa thầy con cũng niệm Phật mà sao con niệm Phật một hồi cái con đang niệm Phật cái tự nhiên con quên mất, cái con đi đâu một vòng cái hồi con quay trở lại con niệm Phật tiếp. Không biết các vị có bị gián đoạn như vậy không thưa các vị? Có không? Và nếu ai có, thiếu định. Thiếu định cần phải gia trì thêm. Và nếu mà người nào gia trì thì cái định này nó tăng dần. Chẳng hạn như ta sẽ giữ được định trong khoảng thời gian 5 phút không có dao động. Nhưng mà quá 5 phút là bắt đầu dao động tâm thức, tâm nó mỏi mệt. Và ta cố gắng tiếp tục 10 phút, 20 phút và cứ từ từ ta nâng lên thì định của chúng ta bắt đầu có phát triển và lúc bấy giờ định lực sẽ bắt đầu sinh ra. Cho nên cái lực sẽ bắt đầu sẽ hỗ trợ và đi nhiều điều màu nhiệm trong cuộc sống. Cho nên những người mà có đi chùa, những người mà có tu tập chắc chắn sẽ có màu nhiệm. Không biết ở đây các vị có thấy điều màu nhiệm chưa? Có chưa? Dạ vâng. Có nghĩa rằng các vị đã cảm nhận được điều màu nhiệm. Nhưng mà nếu không tu, và chúng tôi nói điều màu nhiệm này cho tất cả mọi người thế gian nghe, xin thưa họ nghe xong họ quay mặt đi, họ nói tào lao làm gì có. Họ chưa tu, họ không thấy màu nhiệm thưa các vị. Chỉ có người nào có đi chùa, có tu tập, tự nhiên ta thấy một điều rất là màu nhiệm trong cuộc sống của chúng ta. Cái gì nó cũng thuận duyên. Còn ngược lại, người nào mà không tu, xin thưa luôn luôn gặp nghịch cảnh và nghịch duyên. Cho nên cần phải có định, cố gắng duy trì câu niệm Phật thật lâu. Ta phải cố gắng niệm liên tục, lúc nào nó gián đoạn, mặc kệ, đừng suy nghĩ tới, cứ niệm Phật liên tục, cho đến một ngày, lúc đó định lực mà nó bắt đầu nó tăng trưởng lên, các vị sẽ thấy được một điều rất kỳ diệu, đó là trong giấc ngủ, ta vẫn thấy ta niệm Phật. Không biết các vị trong lúc ngủ có người nào niệm Phật được không? Có không? Dạ vâng, nếu người nào có nghĩa rằng ta có nhớ nghĩ và có định, cho nên ngủ mới thấy mình niệm Phật. Có nghĩa là mặc dù chúng ta ngủ nhưng mà chúng ta thấy chúng ta đang ngồi ở trên đạo tràng của chùa Vô U và chúng ta đang niệm Phật. Từ ngay đó cho nên mặc dù tra ngủ nhưng mà thấy vẫn niệm Phật, thì người này là có nhớ, có nghĩ và có định lực, cho nên mới có câu niệm Phật đi vào trong giấc ngủ. Và đó là sự tiến triển tốt đẹp đó thưa tất cả các vị. Và cố gắng để nỗ lực thêm thì xin thưa ta sẽ rất an lành. Điều thứ năm đó là tuệ. Ta không mong cầu tuệ giác, nhưng khi định lực có, tự nhiên ta sẽ sáng ra thưa các vị. Ta tu mỗi ngày, mỗi sáng. Các vị muốn biết mình có sáng hay không, mỗi ngày các vị niệm Phật xong, đứng trước gương xem thử coi bữa nay mặt mình sáng chưa. Và thấy khuôn mặt mình hơi sáng sáng là các vị thấy mình niệm Phật có kết quả. Còn bữa nào các vị niệm Phật mà các vị nhìn trước gương thấy sao mà bữa nay mặt tối thui là các vị thấy không ổn. Cái tối thui đó, đó là do cái nghiệp lực của quá khứ, nó cũng làm cho mình tối thui. Nhưng mà chúng ta phải làm sao niệm Phật để đánh tan cái nghiệp lực, cái nghiệp chướng, phiền não chướng, báo chướng trong quá khứ, để chúng ta lúc nào cũng vui tươi, vui cười. Và nhờ với một cái định như vậy cho nên tâm tự động nó sáng. Và khi mà sáng ra, chúng ta xin thưa, chúng ta làm cái gì cũng đúng đắn. Người mà tâm tối, xin thưa, chuẩn bị làm cái gì là chúng ta làm bắt đầu là sai và không hoàn toàn chính xác. Từ ngay do đó cho nên nhiều người Phật tử nhờ cái sáng của các thầy và các ni sư, cho nên thỉnh thoảng có chuyện gì khó và không biết giải quyết thế nào, hỏi thầy, hỏi ni sư. Ni sư trả lời xong tự nhiên hoan hỷ chắc ăn quá. Đó là nhờ cái sáng. Cho nên chúng ta, nếu như các vị mà niệm Phật một thời gian các vị sẽ không cần phải hỏi ai nữa, tại vì mình sáng rồi. Tại vì mình chưa sáng cho nên mình mới hỏi. Nhưng mà nãy giờ chúng tôi ngồi đây, chúng tôi nhìn xuống, hình như Phật tử nào cũng sáng suốt hết trơn, khuôn mặt nào cũng rạng rỡ hết trơn. Nói như vậy có nghĩa rằng các vị tu có kết quả. Niệm Phật hổng rài, không biết là các vị ở đây tu được bao nhiêu kỳ thì chúng tôi không biết. Nhưng mà chúng tôi chỉ biết là hôm nay chúng tôi nhìn xuống thấy khuôn mặt người nào cũng rạng rỡ, đó là niệm Phật có kết quả. Các vị có hành trang, có tính, tấn, niệm, định, từ đó huệ nó mới sáng. Cho nên càng tu càng sáng, mà người nào càng tu mà càng thấy tối thui, tu sai rồi. Tu phải sáng, mà tu mà thấy tối thui là ta đang tu sai. Tu mà tự nhiên ta đang vui, mà tu riết một thời gian tự nhiên mặt chầm dầm, mặt một đống, xin thưa đó là tu sai rồi thưa tất cả các vị. Nhưng mà nãy giờ chúng tôi thấy không có ai chầm dầm hết, cũng chẳng có ai mặt một đống hết, mà tất cả mọi người đều rất là hoan hỷ và rất là hạnh phúc với câu niệm Phật. Có nghĩa rằng huệ chúng ta đã sáng. Đó là năm món hành trang để chúng ta về hương quê. Ai muốn về hương quê cần phải bước qua hành trang này thưa các vị. Đó chính là ngũ căn. Thiện căn là đang nói đến tính căn, tấn căn, niệm căn, định căn và huệ căn. Và nếu chúng ta không có hành trang này, không có tính thì không có tấn, mà không có tấn thì không có niệm. Cho nên chúng ta phải từng bước và phải thực hành tính, tấn, niệm, định, tuệ đến nơi đến chốn. Đó là hành trang bảo đảm với một cái con đường đúng đắn, với một cái con đường chân chánh, bảo đảm rằng chúng ta gieo hạt giống bồ đề, chúng ta sẽ gieo thấy được sự an lạc, hạnh phúc ngay trong đời này và cả đời sau, và ta sẽ được về hương quê cực lạc là chắc chắn. Có nhiều người là niệm Phật nhưng mà lại nói rằng con niệm Phật ở đây để con gieo trồng phước đức cho năm sau, kiếp sau con được về Tây Phương cực lạc. Xin thưa, ai nói như vậy không đúng. Ta niệm Phật để ta gieo trồng căn lành ngay trong giây phút này, chứ không phải là đợi giây phút sau, qua ngày hôm sau, không có. Giờ này tu là ta đang gieo trồng hạt giống, và với hạt giống đó ta sẽ có kết quả. Kết quả là ngày hôm nay an lạc, và ngày mai tu tiếp thì ngày mai an lạc, ngày mốt tu tiếp thì ngày mốt an lạc. Ngày nào có tu ngày đó an lạc, ngày nào không có tu thì ta sẽ không có kết quả. Cho nên tu ngày nào là tốt ngày đó, không thể nói là qua kiếp sau, cũng không thể chờ và cũng không thể đợi. Xin thưa, cách chờ cách đợi đó là không đúng. Mặc dù ta nói nhân và quả có một khoảng thời gian khác nhau, nhưng mà đó là những quả lớn, nhân lớn, quả lớn. Còn nhân trong hiện tại là giờ này niệm Phật, phút giây này niệm Phật là có quả ngay. Quả đó là quả an lạc trong phút giây đó, trong phút giây đó. Cho nên nói như vậy có nghĩa rằng ta sẽ có được niềm vui an lạc trong từng giây phút nếu chúng ta biết ứng dụng câu niệm Phật đi vào trong cuộc đời của chúng ta. Và trên con đường lâu dài thì chúng ta dựa trên hành trang của tính, tấn, niệm, định và tuệ, nhớ tới Phật thôi, nghĩ tới Phật thôi, và cố gắng niệm Phật cho tâm được định, định cho đến khi nhất tâm bất loạn, tâm mà không còn loạn nữa, không còn suy nghĩ lung tung, thì xin thưa lúc bấy giờ ta sẽ được Đức Phật A Di Đà cùng với thánh chúng rước chúng ta về Tây Phương cực lạc. Thưa tất cả quý nam nữ Phật tử, ngày hôm nay với chủ đề hương quê cực lạc, hành trang của hương quê cực lạc đó là tính tấn niệm định huệ. Chúng tôi muốn nói lời dạy của Phật năm xưa để chúng ta trong quá trình ta thực tập câu niệm Phật hãy mang theo hành trang để ta không thối chí chí và không nản lòng, và cố gắng cứ gieo trồng, ai nói gì mặc kệ, cứ nỗ lực niệm Phật, sáng cũng niệm Phật, chiều cũng niệm Phật, tối cũng niệm Phật, khuya cũng niệm Phật, và nhờ liên tục như vậy, hạt giống gieo nhiều bao nhiêu, ta có phước quả bấy nhiêu. Nhờ như vậy chắc chắn một ngày không xa các vị sẽ về cực lạc hương quê. Cuối cùng với bài, với đề tài này, chúng tôi cầu chúc tất cả các vị sẽ sớm về hương quê cực lạc, Cầu chúc các vị an lành trong chánh pháp của Đức Như Lai. Nam mô A Di Đà Phật.